Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại.
Đã có những cơn dịch bệnh từng làm thay đổi lịch sử loài người.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang ở trong một cái đại dịch toàn cầu. Từ những cái con vi khuẩn tại một thành phố của Trung Quốc tạo ra cả một cái cuộc khủng hoảng to lớn, không chỉ cho cái thành phố này, cho cái đất nước Trung Quốc, mà giờ đây nó đã lan tràn ra khắp cái tất cả mọi châu lục ở trên thế giới. Và mới mấy ngày cách đây, cơ quan y tế của quốc tế đã đưa ra một lời xác định. Đây là đại dịch toàn cầu. Nghĩa là một cơn đại dịch mà có khả năng lây lan ra khắp tất cả mọi nơi và có thể giết hại rất nhiều mạng sống của con người, tạo ra những thay đổi, những biến dịch có lẽ không lường trước được quý vị. Ngay ở tại cái nước Mỹ chúng ta đây, tin tức số liệu cho biết sáng hôm nay
đã có 107 người chết và trên 7.165 người đã bị dương tính với coronavirus.
Cái con số bị nhiễm bệnh ấy hoàn toàn không chính xác, bởi vì 300 triệu của người dân Mỹ đâu có bao nhiêu người đã thử nghiệm để xác định rằng mình dương tính hay là âm tính đối với cái con virus này đâu quý vị. Trước một tình trạng như thế, chúng ta làm gì? Thưa quý vị,
trong kinh Phật,
Đức Phật có kể lại một câu chuyện. Có một người
bị bắn trúng một mũi tên độc.
Và Đức Phật hỏi rằng, với một người bị trúng một cái mũi tên độc như vậy, người đó sẽ làm gì trước hết? Người đó có phải ngồi đó mà than thở, mà nguyền rủa cái kẻ đã bắn mình hay không? Người đó có cần phải biết rằng cái kẻ bắn tên đó đẹp hay xấu, giàu hay nghèo như thế nào không? Hay là người đó sẽ tìm tất cả mọi cách nhổ cái mũi tên độc này ra khỏi mình và cứu chữa cho cái vết thương bị làm độc bởi mũi tên ấy? Kẻ trí câu trả lời rõ ràng, đó là hãy nhổ cái mũi tên đó ra. Hãy tìm tất cả mọi cách để cứu chữa cái mũi tên độc ấy đang làm đau đớn và hủy hoại thân xác. Thì cũng như vậy quý vị, trước cái thảm kịch của cái dịch bệnh tràn lan trên khắp cả toàn cầu như thế này, chúng ta sẽ làm gì trong cái tinh thần của lời Đức Phật dạy? Có rất nhiều người lạc quan, sống mà gần như không cần biết tới cái căn bệnh nó đang rình rập lấy mình ấy, sống mà như một kẻ nghĩ rằng cái cơn dịch bệnh ấy nó chỉ đến với ai kia, còn không bao giờ đến với mình hết cả. Những kẻ ấy lạc quan thì quả thật là có lạc quan, nhưng họ không hiểu rằng cái cơn dịch bệnh này nó không trừa họ đâu, không trừa bất cứ một ai ở trong cái thế giới, trong cái xã hội này đâu. Nó có thể đến với bạn bất cứ lúc nào. Cho nên đừng lạc quan quá đáng để không biết được rằng mình đang đối diện với những nguy hiểm. Và không chỉ mình, thân nhân, gia đình, bạn bè của mình, cả thế giới này cũng đang đối diện với những căn bệnh nguy hiểm như thế. Và trách nhiệm của mình ở đó không phải là không có. Đã có rất nhiều những kẻ lạc quan, không tin rằng mình bị mầm bệnh, và không ngờ rằng đã đem cái mầm bệnh ấy mà đi gieo rắc khắp nơi chỗ này chỗ khác, khiến cho cả một xã hội, cả một thành phố, cả một khu phố bị hoảng loạn vì nó. Cho nên hãy đừng lạc quan một cách đầy ảo tưởng như thế. Nhưng mà chúng ta cũng cần thiết phải bi quan hay không? Thưa quý vị, không. Đừng bi quan, đừng sợ hãi quá mức để rồi đưa tới hoảng loạn. Thường trong những cái biến động của xã hội, cái mà đáng sợ nhất chính là sự sợ hãi của con người. Và từ sự sợ hãi ấy mà con người dễ dâm đạp lên nhau. Từ sự sợ hãi ấy mà con người giành nhau để tìm kiếm cái sự sống ở trong vô vọng, trong tuyệt vọng. Người Phật tử đừng bi quan như thế, đừng hoảng loạn như thế, đừng sợ hãi tới cái mức mà đánh mất mình và đánh mất tất cả cái ý thức của mình, đánh mất tất cả cái trách nhiệm của mình đối với bản thân này cũng như đối với xã hội. Bi quan tới cái mức độ sợ hãi và hoảng loạn, chúng ta sẽ không giải quyết được gì hết tất cả đâu quý vị. Mà chúng ta chỉ làm cho cái tình trạng đã trầm trọng càng trầm trọng hơn lên mà thôi. Lạc quan một cách ảo tưởng, bi quan một cách hoảng sợ, tất cả những cái đó đều không phải là thái độ của người con Phật. Một người con ở trong cái đạo của sự tỉnh thức, một thái độ thích ứng ở đây đó là gì? Hãy tỉnh thức trước cái thực trạng dịch bệnh đang gieo rắc bệnh hoạn và đau khổ này ở trên thế giới. Hãy đem cái con mắt tỉnh thức để nhìn vào vấn đề, để thấy ra được cái cơn dịch bệnh đang hoành hành như thế nào, để thấy ra được chúng ta sẽ làm được gì đóng góp vào trong cái sự hạn chế cái sự lây lan của những dịch bệnh ấy. Chúng ta sẽ có ý thức như thế nào để có thể tự bảo vệ được mình và bảo vệ cho gia đình của mình, cho tất cả những người chung quanh của mình, và đóng góp vào cho cái sự an toàn sức khỏe của cái cộng đồng xã hội này. Đó mới là cái điều mà chúng ta rất nên có. Một thái độ như vậy, không lạc quan để ru ngủ mình, không bi quan để hoảng loạn mà đưa tới cái sự hoảng loạn chung của cả gia đình, của xã hội. Một thái độ đó là một thái độ trầm tĩnh để mình nhìn thẳng vào trong vấn đề, nhìn thẳng vào trong cái thảm kịch, và để mình hãy cùng với những người chung quanh của mình góp một cái phần dù là rất nhỏ bé, nhỏ lắm, nhưng mà đó là một cái phần nhỏ cần thiết để mình có thể bảo vệ cho mình và bảo vệ cho cái cộng đồng xã hội này được những gì tốt đẹp nhất có thể. Để nhớ một điều, một cái giọt mưa nó chẳng là gì cho một cơn bão lụt, nhưng nó vẫn là một thành phần của cái cơn bão lụt để có thể hủy hoại cả làng mạc thành phố. Một cái thái độ vô trách nhiệm của một cá nhân có thể chẳng là gì trước hàng triệu hàng tỷ những con người, nhưng thưa quý vị, nó vẫn là một thành phần để tạo nên tất cả cái thảm họa đau thương của cả một tập thể to lớn. Hãy ý thức như vậy để mình biết giữ mình như thế nào, để mình tự trang bị cho mình tất cả những kiến thức cần thiết như thế nào, để mình có đầy đủ cái trách nhiệm để sống với chính bản thân mình và sống đối với cái cộng đồng xã hội này một cách tốt đẹp. Thưa quý vị, dịch bệnh ở trong cái lịch sử của loài người không phải là mới đây. Từ ngàn xưa trong cái thời cổ đại, những cơn dịch bệnh đã từng giết hại biết bao nhiêu mạng người ở trên mặt đất này. Gần đây nhất, thế giới này cũng mới vượt trải qua những cơn dịch bệnh như là cơn dịch bệnh Sa, những cơn dịch bệnh dịch hạch, những cơn dịch bệnh về cúm, những cơn dịch bệnh HIV chẳng hạn như thế. Và một số trong những cơn dịch bệnh ấy cho đến giờ phút này vẫn chưa được khống chế và kiểm soát hoàn toàn. Nhưng có lẽ cái mức độ tràn lan của những cơn dịch bệnh ấy nó không như là cái mức độ tràn lan của cơn dịch bệnh coronavirus chủng mới mà chúng ta đang phải đối diện với nó hôm nay. Khoảng năm 1918, tức là ở cái thời điểm cuối cùng của cái trận đệ nhất thế chiến, một cơn dịch bệnh gọi là bệnh cúm của Tây Ban Nha đã từng giết tới, theo ước tính, từ 25 triệu người cho tới 50 triệu người. Cái con số người chết vì dịch bệnh ấy lớn hơn cả cái con số người chết cho cả một trận thế chiến từ năm 1914 cho tới 1918. Cho nên nếu chúng ta không làm gì, nếu chúng ta thờ ơ và nếu chúng ta hoảng loạn trước một cái cơn dịch bệnh như thế này, thì chúng ta chỉ làm cho cái tình trạng trầm trọng càng trầm trọng hơn, đe dọa tới sự sống của mình, của những người thân yêu mình và của cái cộng đồng xã hội này hơn mà thôi. Cho nên lời kêu gọi của chúng tôi đó là chúng ta hãy giữ bình tĩnh, chúng ta hãy tỉnh thức trước tất cả những cái tai họa, trước tất cả mọi biến cố, như là cái biến cố dịch bệnh của ngày hôm nay. Chúng ta hãy tự trang bị cho mình tất cả những kiến thức cần thiết để có thể bảo vệ được mình, bảo vệ được những người thân yêu của mình và đóng góp vào trong cái việc bảo vệ cái sự an toàn sức khỏe của cái cộng đồng xã hội chung quanh mình đấy. Những điều đó, thưa quý vị, hãy tìm tới những cái chuyên viên về y tế, những chuyên viên về dịch tễ học, những nhà chuyên viên sức khỏe của cộng đồng xã hội. Chúng ta hãy theo hướng dẫn của họ để mình cùng với tất cả những người khác có ý thức đầy đủ mà đừng tiếp tay cho cái sự tràn lan của cái con vi khuẩn này đấy. Hai nữa, nhìn vào ở trong cái cơn dịch bệnh, người Phật tử sẽ thấy cái gì thêm nữa ở đó? Người Phật tử sẽ thấy thêm được rằng tất cả những cơn dịch bệnh này, cũng như tất cả những thảm họa mà con người đã gánh chịu từ thiên nhiên cho tới con người tạo ra, như chiến tranh, như bão tố, như động đất, như núi lửa, như dịch bệnh vân vân, tất cả cái đó đều là nghiệp của con người, nghiệp của chúng sanh. Cái chữ nghiệp mà nói ở đây đây, nó không đơn giản theo cái suy nghĩ của mọi người. Đó là cái nghiệp, là một cái gì của quá khứ mà con người không thể làm gì để thay đổi được nó. Không, nghiệp không hẳn là hoàn toàn của quá khứ. Và nghiệp không hẳn là một cái gì như định mệnh để khiến cho con người không có thể làm gì mà thay đổi, mà chuyển hóa được nó hay cả. Không, nghiệp không đơn giản như vậy đó quý vị. Nghiệp là toàn bộ tất cả những cái năng lực tạo nên từ những cái hành động của con người có ý thức, những hành động có ý. Chính những hành động ấy, những lời nói ấy, những việc làm ấy, những tâm niệm ấy tạo nên một cái sức mạnh, và sức mạnh đó được gọi là nghiệp, và nó là cái sức mạnh tác động vào ở trong đời sống của con người từng giây từng phút. Nó là cái sức mạnh dẫn dắt cái lịch sử của con người đi tới. Đi tới đâu? Tiến bộ văn minh hay là thảm khốc điêu tàn? Tất cả đều tùy vào cái tính chất của cái hành động tạo tác của con người ấy mà thôi. Nhìn như thế, ta sẽ thấy rằng bao nhiêu chiến tranh thù hận trên mặt đất này, bao nhiêu cơn thiên tai họa hoạn lụt lội ở trên mặt đất này, bao nhiêu những cái tai ương dịch bệnh mà con người đối diện trong lịch sử, tất cả đó, thưa quý vị, đều là cái tác nghiệp và thọ nghiệp của con người ở trên mặt đất này đấy. Ngay giờ phút này, đừng tưởng rằng chúng ta không tạo nghiệp đâu, chúng ta còn đang tạo nghiệp đó. Cái cách mà chúng ta sống, cách mà chúng ta suy nghĩ, cách mà chúng ta nói năng, cách mà chúng ta tiêu thụ tất cả những cái vật phẩm trong đời sống hàng ngày, cách mà chúng ta khai thác tất cả những tài nguyên của thiên nhiên, cách mà chúng ta tự những cái vũ khí, từ vũ khí nguyên tử cho tới những vũ khí phi trùng. Thưa quý vị, tất cả cái đó đều đóng góp vào trong cái biện nghiệp lực của con người ở trên thế giới này đấy. Cho nên trước một cơn dịch bệnh như thế này, cũng như trước tất cả những cái thảm họa của chiến tranh, của thiên tai, chúng ta hãy học ở nơi đó một bài học cho chính mình và cho tất cả mọi người trong cuộc sống này. Bài học đó là gì? Hãy sống như thế nào để đừng làm cho cái bộ mặt của đời sống này trở nên đen tối? Hãy sống như thế nào để đừng đẩy cái sự sống của mình và sự sống của đồng bào, đồng loại đi vào ở trong những bi kịch, những thảm họa khổ đau? Hãy sống như thế nào để cho cái thế giới này tốt đẹp hơn, để cho cái mặt đất này trong sạch tươi mát hơn? Hãy sống như thế nào để cho không chỉ cho thế hệ của chúng ta hôm nay mà cho con cháu mai sau có một tương lai tươi sáng hơn? Hãy sống một cuộc sống lành mạnh để tự cứu mình và cứu cái nhân loại này ra khỏi tất cả những thảm họa có thể của nó. Hãy sống một cách lành mạnh, lành mạnh từ ở trong hành động, lành mạnh từ trong lời nói, lành mạnh từ trong cái ăn, cái uống, cái ngủ, cái nghỉ của cuộc sống hàng ngày. Nghiên cứu về những dịch bệnh như thế này, một số những nhà sử học họ đều cho thấy rằng phần lớn tất cả những dịch bệnh xuất hiện là bởi cái tình trạng vệ sinh của con người trong cuộc sống. Cho nên hãy sống một cuộc sống sạch sẽ, hãy sống để giữ gìn, để bảo hộ cho cái môi trường của con người sống trên mặt đất này được trong lành. Đừng làm ô nhiễm nó. Vi khuẩn nó phát sinh từ ở nơi cái sự thiếu lành mạnh, thiếu trong sạch trong cái cuộc sống của con người và tất cả sinh vật ở trên mặt đất này đó quý vị. Cho nên hãy giữ mình, hãy sống một cuộc sống lành mạnh trong cái ăn, cái ngủ, cái nghỉ, kể cả những cái phương diện liên hệ tất cả mọi thứ. Hãy hình dung đi một cái thế giới mà ở nơi đó con người không ai làm ô nhiễm mặt đất hết. Hãy hình dung đi một cái thế giới mà ở đó con người chỉ biết sống và làm lời lạc cho nhau, chỉ biết sống và nói những lời từ ái, biết đem cái tâm niệm yêu thương mà đối xử với nhau. Một thế giới như vậy làm sao có thể đi vào những cái thảm họa, những cái thảm họa ngày nay chúng ta đang đối diện quý vị. Cho nên trong cái pháp thoại này, khi đưa ra cái tình trạng của dịch bệnh hiện nay, chúng tôi chỉ mong mọi một điều, người Phật tử hãy tỉnh thức trước cái hoàn cảnh hiện nay, hãy tỉnh thức để tự biết sống như thế nào bảo vệ được mình, bảo vệ được cộng đồng xã hội, và hãy học lấy một cái bài học từ ở nơi những cái thảm họa đó để mình thay đổi cái cách sống của mình, tức là mình chuyển cái nghiệp của mình đó quý vị. Hãy thay đổi cách sống, hãy thay đổi cái cách sinh hoạt, hãy thay đổi cái cách hành động nói năng, hãy thay đổi để làm cho con người của mình được an toàn hơn, được mạnh khỏe hơn, và làm cho cái thế giới này cũng được an toàn, cũng được mạnh khỏe hơn, thay vì phải thường xuyên đối diện với những cái dịch bệnh như dịch bệnh hiện nay. Chính ở trong một cái tinh thần như vậy mà chùa mới vừa có một thông báo, và thông báo này phổ biến hôm nay và sẽ bắt đầu từ ngày mai. Chúng tôi xin đọc lại cái thông báo này. Houston ngày 15 tháng 3 năm 2020. Trước tình hình lây lan phức tạp của dịch bệnh COVID-19 khó kiểm soát như hiện nay, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam kính xin thông báo đến quý Phật tử và các khách thăm viếng. Thứ nhất, chùa tạm ngưng tất cả các sinh hoạt tụ tập đông người như buổi lễ cầu nguyện hôm nay chẳng hạn, cũng như tất cả những cái sinh hoạt tụ tập khác như là thọ bạc quan trai, những cái đạo tràng giảng kinh của mỗi tối thứ ba thứ sáu, như những ngày tu học vân vân. Chùa tạm ngưng tất cả những cái đó. Nhưng mà trong khi ngưng những cái sinh hoạt tụ tập đông người thì chư tăng ở tại chùa Việt Nam, chư ni ở tại tu viện Hương Nghiêm, cũng như chư tăng ni ở một số các chùa có liên hệ với chùa Việt Nam, thì tôi kêu gọi tất cả quý thầy quý cô ở tại chỗ của mình thiết lập những cái đạo tràng đại bi mỗi tối để trì tụng thần chú đại bi tâm Đà La Ni. Đó là cái thần chú mà để hức khởi cái đại bi tâm ở cái con người, lấy cái sức mạnh của đại bi tâm mà góp phần chuyển hóa tất cả những cái nghiệp lực của con người, của tất cả chúng sanh. Mà một trong những nghiệp lực ấy chính là cái đang tạo ra cái dịch bệnh hiện nay. Bắt đầu từ tối mai ở tại những chùa liên hệ như Hương Lâm, Hương Đàm vân vân, xin các thầy các cô chỉ tại chỗ của mình thôi, không có Phật tử tụ tập, nhưng mà từ các thầy các cô hãy đóng góp vào bằng lời cầu nguyện của mình, bằng sự tham dự cái đạo tràng đại bi của mình. Mỗi tối như vậy trì tụng 21 biến chú đại bi như là một cách để mình góp cái năng lực mà chuyển hóa cái cơn dịch bệnh hiện nay. Thứ hai nữa là mặc dầu không thực hiện những cái sinh hoạt đông người tập thể, nhưng mà mỗi ngày chủ nhật thì chư tăng ở tại chùa Việt Nam vẫn làm lễ cầu an, vẫn làm lễ cầu siêu cho những Phật tử nào có gửi sớ về chùa hoặc là có gọi điện thoại về chùa. Có lẽ quý vị không cần thiết phải tới để mà giao tiếp, nhưng mà quý vị có thể gọi điện thoại cho chùa biết cái danh sách hương linh nào quý vị cần cầu siêu, danh sách những bệnh nhân nào quý vị cần cầu an. Và chư tăng mỗi ngày chủ nhật sẽ làm lễ cầu an cầu siêu cho tất cả các Phật tử có nhu cầu như thế. Mỗi ngày Chủ nhật cúng cho các hương linh sẽ không có những cái buổi ăn uống tập hợp giống như từ trước tới nay nữa. Thì Chủ nhật tuần sau sẽ đóng cửa, bởi vì cái tình trạng lây lan mình không biết nó như thế nào hết tất cả. Nó là cái loài vô hình, vô tướng, cho nên rất khó để mình có thể xác định một cái gì. Lễ của mỗi ngày Chủ nhật là như thế. Rồi thứ hai nữa là đối với các Phật tử, chúng tôi kêu gọi một điều. Xin các Phật tử, những Phật tử thuần thành với cái niềm tin sâu dày ở đất Tam Bảo và ý thức được tất cả cái nghiệp lực mà con người tạo tác trong đó có mình đối với cái thế giới này, trong cái hoạn nạn, trong cái dịch bệnh tai ương này, hãy phát nguyện ăn chay và đồng thời ở tại nhà quý vị mỗi buổi tối vẫn có thể ngồi trước bàn thờ Phật trì tùng cái thần chú đại bi này, ít nhất 24 biến, còn không thì 3 biến, không được thì 7 biến, không được thì 9 biến, và nếu được 21 biến. Mình cứ ăn chay, mình cứ trì tùng thần chú đại bi để đem cái năng lượng của từ bi tâm mà góp phần chuyển hóa tất cả những cái ác nghiệp sâu dày của con người, của thế gian này đây. Thứ ba nữa là chùa sẽ tránh tất cả những cái giao tiếp không cần thiết. Trước đây thì quý vị tới bất cứ thầy nào, tới bất cứ ai mà hỏi han gì cũng được hết. Kỳ này thì xin quý vị hoan hỷ, chùa sẽ không có những cái giao tiếp trừ những trường hợp rất cần thiết. Như quý vị có nhu cầu, giả sử có người thân mất thì quý vị vẫn có thể liên lạc với chùa, và chùa trong cái tinh thần của một cái người có trách nhiệm cũng sẽ đáp ứng những cái nhu cầu đó của quý vị. Chỉ có điều nó sẽ khác đi với cái thời bình yên ổn trước đây thôi. Chùa vẫn có quý thầy để mà đáp ứng tất cả những cái nhu cầu tín ngưỡng cầu nguyện cho quý vị trong những cái lúc cần thiết, như là bệnh hoạn, như là tự biệt chẳng hạn như vậy. Thứ tư nữa, trong khi mà cái ngôi chánh điện này sẽ đóng cửa, lý do là bởi vì trước đây chúng tôi nghĩ rằng cứ để mở cửa. Nhưng mà mở cửa đó, giả sử có một người bệnh vào ở trong này, họ ngồi cái ghế chỗ này hoặc là họ ngồi chỗ khác, họ đi chỗ nọ chỗ kia trong chánh điện, mà cái con virus đấy theo như nhà chuyên viên cho biết thì nó sẽ tồn tại từ 6 cho tới 12 tiếng đồng hồ ở trên cái bề mặt. Thì trong những trường hợp như vậy nó có thể tạo ra những nguy hiểm, và chính vì vậy cho nên bên trong chánh điện sẽ đóng cửa và chỉ có chư tăng lên đây làm lễ mỗi ngày Chủ nhật mỗi tối trong cái đạo tràng đại bi để góp lời cầu nguyện mà thôi. Nhưng mà cổng chùa thì vẫn mở, cho nên các Phật tử vẫn có thể tới chùa. Những khách thăm viếng người Việt, người Mỹ vẫn có thể tới chùa để có thể cầu nguyện trước bảo tượng Mẹ Hiền Quan Âm, trước tôn tượng của Đức Bổn Sư ở trước chùa này, hoặc là trong khuôn viên của chùa. Quý vị vẫn có thể đến thăm viếng, đến lễ bái và cầu nguyện từ 6 giờ sáng cho tới 9 giờ tối là cái giờ mà chùa mở cửa. Tất cả đó là những gì mà chúng tôi xin được thông báo và giải thích cái thông báo này đến với tất cả Phật tử, và mong quý vị với cái tinh thần tỉnh thức của người con Phật, với cái ý thức trách nhiệm đối với cái sự sống của mình, sự sống của đồng bào, đồng loại, của cộng đồng xã hội, mà mong quý vị hoan hỷ để mình hiểu cho những cái gì mà thay đổi so với cái sinh hoạt của bình thường. Sáng hôm nay chúng tôi có đọc một cái bài bình luận ở trên online, và cái tác giả người Mỹ đó họ viết một câu cuối cùng kết thúc như thế này. Đó là cái đại dịch này rồi nó sẽ qua đi, nhưng cuộc sống của chúng ta sẽ không còn như trước nữa đâu quý vị. Rất có thể thế giới này nó cũng sẽ không còn như trước nữa đâu. Đã có những cơn dịch bệnh làm thay đổi lịch sử của loài người. Đã có những cơn dịch bệnh mà có thể đưa tới sự chấm dứt một cái sức mạnh của một thời đại. Thì cũng biết đâu cái cơn đại dịch này nó sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ, mà trước hết chắc chắn là thay đổi cái cuộc sống hàng ngày của tất cả chúng ta. Mong rằng tất cả chúng ta đủ khả năng để mình thích ứng với tất cả những cái thay đổi mà cái cơn dịch này có thể đưa tới cho chúng ta và cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Sống trong đời sống cần có một tâm để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếm người, còn cuộc đời